Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Chúa giao cho Ezekiel, vị ngôn sứ của Chúa, một nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là người canh gác. Chúa nói với ông như thế này: phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người lính canh cho nhà Israel. Chúng ta hình dung một chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ lính canh ở biên giới, và tương tự như thế, người lính anh ấy phải luôn luôn tập trung, bởi vì mất tập trung có thể tai họa ập đến đối với dân tộc. Người lính canh ấy luôn luôn phải tỉnh thức, và người lính canh ấy phải lên tiếng khi có những vấn đề cần phải cấp báo cho đồng đội, cho đồng bào. Giáo hội Thiên Chúa đặt Ezekiel làm người lính canh ở Israel, và người lính canh này có nhiệm vụ cảnh báo. Cảnh báo, người lính canh này có nhiệm vụ phải lên tiếng để người tội lỗi biết đường mà sám hối ăn năn. Chúa trao cho Ezekiel nhiệm vụ lính canh, và đó là nhiệm vụ quan trọng. Và bởi vì đó là nhiệm vụ Chúa trao, cho nên ông phải chu toàn, cho dù có thể ông không muốn. Chúa bảo như thế này: ta đặt ngươi làm lính canh cho nhà Israel, và ngươi phải lên tiếng để kẻ có tội ăn năn sám hối trở về. Nếu ngươi lên tiếng mà nó sám hối, nó trở về, thì nó cứu được mạng nó, và ngươi cũng cứu được mạng ngươi. Còn nếu ngươi không lên tiếng thì kẻ có tội phải chết, nhưng mà chính ngươi thì ta đòi nợ máu của nó. Đó là một nhiệm vụ mà không thể từ chối. Đó một là nhiệm vụ mà không thể không hoàn thành. Ezekiel được Chúa trao cho nhiệm vụ lính canh, là người canh gác, là người bảo vệ, là người loan báo, là người canh chừng cho dân Israel, là người cảnh tỉnh mọi người để giúp mọi người luôn luôn trung tín với giao ước. Cho dù họ có thể nghe, họ có thể không nghe, nhưng bổn phận của người lính canh là phải lên tiếng. Điều đó cũng là lời mời gọi, và đó cũng là ơn gọi của Hội Thánh Chúa nơi trần gian. Bởi vì Hội Thánh của Chúa phải trở thành người lính canh cho thế giới này. Hội Thánh của Chúa phải là người cảnh báo. Hội Thánh của Chúa phải lên tiếng để thế giới này không đi vào con đường gian ác, không đi vào con đường tội lỗi, kẻo đưa nhân loại đi đến chỗ diệt vong. Hội Thánh có nhiệm vụ phải cảnh báo. Hội Thánh có nhiệm vụ phải lên tiếng. Hội Thánh có nhiệm vụ phải kêu mời con người, nhân loại sống theo lương tâm và đi vào con đường của Chúa. Họ có thể nghe, họ có thể không nghe, nhưng mà Hội Thánh phải cảnh báo, Hội Thánh phải lên tiếng. Và đó cũng là nhiệm vụ của chính mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, trên thế giới, và cách riêng là trong cộng đoàn. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay: nếu người anh em lỗi phạm thì phải sửa dạy. Nếu người anh em ngươi lỗi phạm thì phải sửa dạy. Nhưng mà Chúa Giêsu rất cẩn thận khi dạy chúng ta phải làm hết sức kín đáo, nhẹ nhàng, tế nhị giữa anh và người đó thôi, chỉ có hai người. Phải cảnh báo, phải nhắc nhở, phải giúp đỡ. Nếu người ấy nghe mà quay trở về cùng Chúa ăn năn sám hối, thì Chúa bảo rằng anh đã chinh phục được người anh em. Và nếu như không được thì bước tiếp theo nhờ một hoặc hai người nữa. Và tiếp theo đó là đưa ra cộng đoàn, và cuối cùng nếu không được thì hãy phó mặc người ấy cho lòng nhân hậu của Chúa. Vấn đề không phải là chúng ta lên mặt, vấn đề không phải là chúng ta dạy đời, nhưng mà là chúng ta chinh phục người anh em về cho Chúa. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rất rõ điều đó. Đó chính là cách thức chúng ta thực hiện cái bổn phận người ngôn sứ, đó là lính canh, là cảnh báo, là nhắc nhở, là đưa anh chị em trở về cùng Chúa. Và đó là nhiệm vụ mà chúng ta không thể từ chối. Chúng ta không thể nói được rằng: ô lạy Chúa, tại vì con cũng yếu đuối lắm, làm sao mà con nói được người ta. Ô lạy Chúa, con cũng tội lỗi, có khi còn tội lỗi hơn người ấy, thì con làm sao mà làm được việc ấy. Vấn đề không phải chúng ta là người tội lỗi hay bất xứng, nhưng vấn đề là chúng ta có bổn phận phải cảnh báo. Đây là bổn phận ngôn sứ. Chúng ta có bổn phận phải cảnh báo, có bổn phận phải giúp đỡ, chinh phục người anh em trở về cho Chúa. Và đương nhiên, khi chúng ta ý thức được bổn phận ấy thì chúng ta phải sống như thế nào để cho xứng đáng. Và bởi vì Chúa sẽ hạch tội chúng ta về bổn phận đối với người anh chị em. Giống như Ezekiel, Chúa nói rằng: nếu ngươi không báo cho nó biết để nó ăn năn trở lại thì nó phải chết, nhưng mà ta đòi nợ máu, đòi ngươi phải trả nợ máu của nó. Và tất cả thì để thực hiện được điều ấy, theo Thánh Phaolô, đó là chúng ta hãy thể hiện tình bác ái, đó là trả cái món nợ tương thân tương ái. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: đừng mắc nợ ai điều gì ngoài trừ món nợ tương thân tương ái, đó là tình bác ái đối với người anh em. Nếu chúng ta có tình bác ái thật sự thì chúng ta có thể thực hiện được sứ mạng ngôn sứ, cảnh báo và chinh phục người anh em. Bác ái là chu toàn lề luật, Thánh Phaolô dạy chúng ta như thế. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống cộng đoàn chắc chắn không ai mà lại có thể nắm tay từ sáng đến tối. Không ai bảo tôi là hoàn thiện, tất cả chúng ta đều đấm ngực là tội lỗi, là tội nhân trước mặt Chúa, là yếu đuối, sai phạm trước mặt anh chị em. Mặc dù vậy, với mỗi người chắc chắn lời Chúa muốn mời gọi chúng ta phải sám hối hàng ngày để trở về cùng Chúa, để trở nên đẹp hơn trong con mắt của Chúa, xứng đáng hơn trong con mắt của Chúa và đáng yêu hơn trong con mắt của người anh chị em. Mặt khác, chúng ta có nhiệm vụ thực thi đức bác ái, chúng ta có nhiệm vụ thi hành sứ mạng người ngôn sứ để chinh phục người anh chị em trở về cho Chúa. Và với ơn Chúa, chúng ta mới có thể thực thi được sứ mạng này. Chính vì thế chúng ta cần cầu nguyện sốt sắng, và đặc biệt lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể trong Thánh Lễ, để nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể hướng dẫn chúng ta có thể chinh phục người anh em trở về cho Chúa, để thực hiện cái nghĩa vụ bác ái. Và đó là đang thực thi trả cái món nợ tương thân tương ái của chúng ta. Amen.